trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả.
Thưa quý khán giả, ngày 19 tháng 12 năm 1955, đoàn hát Kim Thoa khai trương bản hiệu mới biểu diễn tuồng Lắc Sông Danh của Sở Giải Kinh Luân tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo, Sài Gòn. Đêm đó vào khoảng hơn 10 giờ tối, tới màn Lắc Sông Danh, lợi dụng khi tắt đèn đổi cảnh, có kẻ liền lên sân khấu một trái lựu đạn tấn công. Lựu đạn nổ ngay trên góc mặt, sát dàn đèn và dàn âm ly, sát hại nghệ sĩ Ba Cương, nhiếp ảnh viên Nguyễn Mai, Sở Giả Kim đạo diễn Duy Lân bị cụt chân trái, và một tuần sau đó, em diễn sĩ Phiên chết tại Bệnh viện Sài Gòn vì những miếng lựu đạn ghim trong đầu và trên ngực rất nặng. Danh ca Sáu Thoàn bị một miếng lựu đạn ghim trong đầu gối, đến nay vẫn chưa mổ lấy miếng ra được. Nhiều nghệ sĩ khác bị thương nhẹ. Tôi nghĩ trong cuộc chiến tranh thế giới, sau vài chục năm thì người ta giải mã những bí mật trong chiến tranh. Nay chuyện lựu đạn nổ trên sân khấu Kim Thoa đã qua quá 50 năm, tôi nói ra sự thật, giải mã những gì gọi là bí mật, nghi vấn cũng là một chuyện bình thường, nhất là cần thiết cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ biết những gì đã xảy ra cho các nghệ sĩ tiền phong trong thời chiến tranh, để biết cách ứng xử với đời khi gặp những trường hợp tương tự. Tháng 8 năm 1955, ông Nguyễn Huỳnh Phước, lúc đó là trung úy cảnh sát, kiêm huấn luyện viên đội đá banh AGS, Association des Jeunes Sportifs, chồng của nữ nghệ sĩ Ngọc Lợi. Ông Nguyễn Huỳnh Phước quy tụ nghệ sĩ cải lương thành lập gánh hát Kim Thoa tập tuồng tại đình Tân An Đa Cao. Bầu gánh hát là Ngô Thiên Khai, bác sĩ quân y, thiếu tá Nhảy Dù, căn cứ đóng tại trại Hoàng Hoa Thám. Thiếu tá Khai là chồng của nữ nghệ sĩ tiền phong Kim Thoa. Nữ nghệ sĩ Ngọc Lợi, vợ của Nguyễn Huỳnh, là em ruột của bà Kim Thoa. Trong gánh hát Kim Thoa còn có sự công tác của nữ nghệ sĩ Kim Huy và chồng là Kép Tư Thạch, hai danh tài cải lương của gánh hát Kim Thoa, Tư Chơi trong đầu thập niên 40. Đoàn Kim Thoa có các soạn giả Nguyễn Huỳnh, Duy Lân, Nguyễn Phương, Kinh Luân. Năm nghệ sĩ có Kép Chánh, Văn Lan, Văn Sa, Hữu Phước, Sáu Thoàn, Duy Lân, Duy Chức, Hoàng Mai, Hề Văn Trình, Hề Minh, Lão Mùi Ba Cương, Ba Thâu, Hai Tiền, các em nghệ sĩ Phiên, Dũng, Hoàng Bé sau đổi tên là Hùng Minh, và con trai của nhạc sĩ Ba Diệp, được Nguyễn Huỳnh đặt cho tên là Diệp Lan. Nữ nghệ sĩ có cô Năm Kim Thoa, Kim Huy, Ngọc Lợi, Tường Vi, Đoàn Thiên Kim, Lệ Thẩm, Sáu Huề, tức là vợ của Kép Ba Thâu. Tân nhạc có nhạc trưởng con rà bát Hoàng Diệp, piano Ngọc B, guitar Hoàng Bửu, chồng của cô Đoàn Thiên Kim, trống Sáu Đen. Cổ nhạc đàn kìm Ba Diệp, đàn cò Sáu Xíu, guitar Tư Còn. Tuy thiếu tá bác sĩ quân y binh chủng Nhảy Dù Ngô Thiên Khai làm bầu gánh hát, nhưng chọn tuồng tích và phân vai cho diễn viên là trung úy Nguyễn Huỳnh Phước, tức là soạn giả Nguyễn Huỳnh chịu trách nhiệm. Do đó chọn tuồng Lắc Sông Danh để khai trương bản hiệu đoàn hát Kim Thoa vì Nguyễn Huỳnh muốn câu khán giả, chứ hoàn toàn không có hậu ý chính trị như kiểu Lắc Sông Bến Hải mà sau này có ký giả kịch trường viết trong báo. Nhờ danh ca Sáu Thoàn tôi kiếm được tờ chương trình cũ của tuồng Lắc Sông Danh, chuyển tuồng như sau: thời Trịnh Nguyễn phân tranh, từ Vũ theo chúa Trịnh, nàng thơ đào theo chúa Nguyễn. Từ Vũ và thơ đào yêu nhau, nhưng họ khám phá ra rằng lương duyên khó thành vì thù hận giữa hai chúa Trịnh Nguyễn, và cũng là thù hận giữa hai gia đình. Cả hai đều bị thương vong trong một trận quyết đấu với nhau. Thơ đào chạy đến ngôi miếu cổ thì ngất xỉu, nhờ ông thủ tự trong miếu cứu chữa. Ông thủ tự chính là cậu ruột của thơ đào, làm quan dưới trướng của chúa Trịnh, biết được âm mưu của chúa Trịnh vì tranh quyền thống trị mà muốn diệt chúa Nguyễn, nên tạo ra những hận thù giữa các dòng họ. Ông ẩn cư nơi miếu cổ, bất ngờ gặp được cháu gái, ông kể cho thơ đào biết mọi việc. Lúc đó Từ Vũ cũng chạy đến kiệt sức, ông thủ tự nhận ra Từ Vũ là con của ân nhân, đã có lệnh cứu ông khỏi cuộc truy sát của chúa Trịnh. Thơ đào và Từ Vũ hiểu nhau, xóa hận thù và kêu gọi dân làng Lắc Sông Danh. Đúng lúc đó, quân Trịnh nào tới bắn tên, thơ đào và Từ Vũ bị tử thương. Cả hai người nắm tay nhau nhảy xuống sông, tuấn tiếc. Hồn của thơ đào và Từ Vũ hiện lên giữa thinh không, dòng sông cũng nối liền đôi bờ, thơ Đào và Từ Vũ biến thành đôi bướm quyện bên nhau bay về không gian vô tận. Ý của Nguyễn Quỳnh và đạo diễn Duy Lân là dùng cảnh cặp tình nhân thơ Đào và Từ Vũ hóa thành đôi bướm để nói lên tình yêu bất diệt, giống như trong phim Lương Sơn Bá chúc anh Đài, Sơn Bá phá mộ bay lên cùng với anh Đài hóa thành đôi bướm trên bầu trời yêu thương thơ mộng. Xem chuyện tuồng như đã kể trên thì chú Trịnh miền Bắc chống là việc lắp sông Danh, chứ không phải là chú Nguyễn miền Nam. Hơn nữa, ông bầu gánh hát Kim Thoa là thiếu tá binh chủng nhảy dù, phó bầu kim soạn giả là một trung úy cảnh sát đang tại chức. Lúc đó tù hát nào cũng phải được Bộ Thông tin Việt Nam Cộng Hòa duyệt và cho phép thì mới được tập và hát. Tuồng lắp sông Danh không có nội dung chống chính phủ miền Nam, thì thấy rõ là không phải vì hát tuồng đó mà Kim Thoa bị liệu lộ đạn. Đây là một sự trả thù ân oán cá nhân. Đêm khác khai trương bản hiệu đoàn Kim Thoa, vì khán giả chen lớp vào rạp quá đông nên tôi cùng với các anh khí giả kịch trường Hoài Ngọc, Nguyễn An Ca, Lê Hiền, Hề Biên Trình và Y Tá Ba ngồi uống bia bên nhà hàng Vạn Lộc sát bên rạp Nguyễn Văn Hảo để chờ em rồi chúng tôi mới vô. Lúc đó có tiếng la hét ầm sòm trước cửa rạp, chúng tôi chạy ra xem, một toán 5-6 anh lính nhảy dù không có mua vé nhưng chen lớn vào cửa. Các anh gác cửa cản lại, xô đẩy nhau, anh Nguyễn Quỳnh cũng đứng chặn nơi cửa không cho vô. Do xô đẩy nhau mà sinh ra ấu đả, Nguyễn Quỳnh bị một thoi vô mặt, đổ máu mũi. Anh chạy vô phòng vé, dùng điện thoại gọi quân cảnh. Các anh gác cửa dập lách xưa, chỉ ghế, thấy ông phó bầu Nguyễn Quỳnh bị đánh sặc máu, bèn ào ra đánh lộn với các anh lính nhảy dù có hát cọp. Tôi nghĩ là hai bên đều có điểm tựa tinh thần nên mới dám đấu đá với nhau đến lỗ đầu chảy máu. Nhân viên đoàn hát thì ỷ của ông bầu gánh hát là thiếu tá nhảy dù và ông phó bầu là trung úy cảnh sát. Phía lính nhảy dù thì từ xưa tới nay không gánh hát nào dám cản trở khi các anh vô coi hát cọp. Nay tới gánh hát Kim Thoa bị đánh thì với giá nào các anh lính nhảy dù đó cũng phải giữ sĩ diện màu áo lính của mình. Hai xe quân cảnh dù tới, họ xét giấy phép xuất trại, các anh lính vừa rồi không có giấy phép đi đêm, họ bị bắt đưa ra xe xếp, mỗi người bị đánh vài bắn súng vô ngực, vô mặt, trước một số đông khán giả còn đứng lô nhô trước cửa rạp hát. Đến lúc đó ông thiếu tá Khai mới được biết, ông chạy ra dàn xếp, xin quân cảnh đừng đánh mấy người lính phạm kỷ luật. Xe xếp nhà binh lui về, lính nhảy dù cũng được chở đi, khán giả từ từ vô xem hát. Vì đoàn hát mới khai trương và có tuần mới nên bán hết vé, số khán giả đến sau đưa một số tiền cho người gác cửa để được lên lầu nhì, lầu ba đứng coi hát. Tôi với Hề Văn Trình và Y Tá Ba ra sau rạp nhậu tiếp với họ bình luận và rượu đất. Lúc đó khoảng hơn 10 giờ đêm, chúng tôi nghe một tiếng nổ thật lớn trong rạp hát. Nhiều nghệ sĩ mặt mày còn son phấn và anh em dàn cảnh chạy túa ra sau rạp. Có nhiều tiếng la hét, kêu khóc trong rạp. Chúng tôi định vô rạp thì nhạc sĩ Hoàng Việt vừa chạy ra ngăn chúng tôi lại, cho biết có kẻ nào đó quăng lựu đạn lên sân khấu, có người chết và bị thương nhiều lắm. Bà Kim Thoa ra xe về, ông Khai nhờ chúng tôi chặn xe taxi và xiếc lô máy chở những người bị thương về bệnh viện Sài Gòn cấp cứu. Các anh Nguyễn An Ca, Hoài Ngọc, Lê Hiền cho rằng việc báo quân cảnh đến bắt và đánh các anh lính dù trước rạp hát là tạo ra các hậu quả tăng tốc này. Có thể là những người lính lúc nãy hoặc là bè bạn cùng đơn vị của họ trở lại đưa tiền cửa để được vô rạp, họ thừa lúc tắt đèn đổi cảnh mà tung lựu đạn trả thù. Thiếu tá Khai, trung úy Nguyễn Quỳnh Phước và một số nghệ sĩ biết việc đụng chạm với lính nhảy dù là một việc rất nguy hiểm, nhưng mọi việc đã lỡ xảy ra rồi vì tánh háo thắng và nông nổi của nhiều người, không ai lường trước được hậu quả. Sau khi chôn cất hai ông Nguyễn Mai và bà Cương, ông Khai quyết định đổi tựa tuồng lấp sông Danh thành tuồng Tình Nồng Dương Thắm, hát 3 ngày ở rạp Kinh Thành Tân Định rồi dời đi xuống Mỹ Tho hát ở rạp Thầy Năm Tú. Bà Kim Thoa thuộc lào lào tuồng Một Tối Tân Hồng của Soạn Giả Tôi Chơi, bà đọc cho tôi chép ra rôn cho các diễn viên tập để hát thay cho tuồng Tình Nồng Dương Thắm, tức là tuồng lấp sông Danh xui xẻo. 10 ngày sau vụ nổ, đoàn Kim Thoa hát tuồng Tình Nồng Dương Thắm tại rạp Kinh Thành Tân Định. Khi hát chưa hết mặt một thì tôi thấy trước cửa rạp ồn ào, tôi chạy theo đường hẻm bên hông rạp để coi việc gì xảy ra. Tôi thấy một tốp lính nhảy dù, trí sung mái FM, chỉ vào rạp hát. Họ kêu Cò Phước, tức là sở giảng Nguyễn Quỳnh, phải ra nói chuyện với họ. Tôi theo dòng khán giả chạy ra trước, chạy qua bên kia lộ, đứng nhìn qua rạp hát. Ông Nguyễn Quỳnh lặng trốn rồi mất. Thiếu tá Khai trong bộ quân phục binh chủng nhảy dù ra năn nỉ các anh bạn lính đang muốn trả thù cái vụ Nguyễn Quỳnh báo quân cảnh bắt đồng đội của họ hôm trước. Rồi hát Kim Thoa hát cho hết tuồng, khán giả bỏ chạy về hết. Đoàn phải kêu xe chở Phong Cảnh dời xuống tỉnh Mỹ Tho. Xuống Mỹ Tho hát không có khán giả vì họ sợ bị liệu lựu đạn. Đoàn Kim Thoa dời qua Sa Đéc một tuần, rồi qua tỉnh Vĩnh Long hát tại Mỹ Quốc Công. Đêm thứ hai, có ai đó luyện một cái lựu đạn khói trước cửa rạp hát Mỹ Quốc Công. Khán giả túa ra chạy tán loạn. Đoàn lại phải dời rạp hát về tỉnh Trà Vinh, và sau đó thì đoàn Kim Thoa rã tại tỉnh Gò Công. Nửa thế kỷ đã qua, có người hỏi tôi về chuyện đoàn Kim Thoa bị liệu lựu đạn ngày 19 tháng 12 năm 1955. Tôi là thành viên của đoàn hát Kim Thoa từ ngày thành lập cho tới ngày rã gánh tại Gò Công. Tôi xin kể lại những gì tôi biết. Sau tháng 4 năm 1975, sở giảng Nguyễn Quỳnh bị bắt tại rạp Biên Hùng, bị đi cải tạo và chết trong tù tại khám đường Biên Hòa. Nếu gắn áp cho ông việc chọn tường lấp sông Danh để tuyên truyền thống nhất hai miền, như các ông cán bộ đã viết sách báo, thì Nguyễn Quỳnh phải là người có công, chứ tại sao ông lại bị bắt đi cải tạo và chết trong tù cải tạo?
Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.